Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Đầu tháng 2 rồi, cô Thu Nga có thấy tâm hồn mình rạo rực hơn hay chưa khi mà xuân sắp về rồi cô Thu Nga?
Không biết có rạo rực hay không. Ta nói là mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau. Cho nên là không có biết là có rạo rực hay không. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà quý vị đi đến các chợ Việt Nam hoặc là những trung tâm mà của người Việt làm chủ, ví dụ như là những cái trung tâm thương mại hay là những cái mall của người Việt, thì quý vị sẽ thấy là xuân ngập tràn. Quý vị đi đến những cơ sở cộng đồng, những nơi mà có người Việt, là liên quan đến người Việt lui tới, thì quý vị sẽ thấy là cành mai cành đào. Giả thì có nhiều, nhưng mà thiệt thì cũng bắt đầu có rồi. Cây cam, cây quýt nó nở ra cũng làm cho lòng chúng ta rạo rực, nhất là Quang Hưng, đúng Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, Tết sắp tới rồi. Nhưng mà nghe nói đó là trái cây đó, người ta không có trưng bày cam trong cái dịp Tết phải không chị? Mà chỉ là quýt thôi phải không?
Quýt
thì tại vì nó là quý.
Đúng là cam phận, người ta không muốn.
Dạ vâng, anh Khôi Nguyên thì anh tránh, anh kỵ lắm, anh không có dám trưng bày cam trong ngày Tết đâu. Dạ, anh
dạ
sợ
vâng,
là cam chịu.
Trưng bày cái gì, người ta nói rằng là ngũ quả, nhưng mà thật ra đó thì cái tấm lòng, theo Khôi Nguyên thấy thì tấm lòng thôi, chứ còn tại vì bây giờ những cái trái cây thuộc ngũ quả đó, bây giờ thấy một số chợ cũng đã bán rồi mà cái giá cũng khá là cao. Có những thí dụ như là mãng cầu thì có khoảng là 10 đến 11, 12 đồng một bao thì rất là mắc. Nhưng mà nhiều người bây giờ người ta nói rằng là đừng có cầu dừa đủ xài nữa. Mà cầu hơn hay là cầu như thế nào đó, chứ đừng có dừa
không
đủ xài.
Đúng rồi, chị Thu Nga, chị có cái, chị mới xin được cái clip bà của cái ba ga đó, thành ra là chị bỏ ngũ quả ra
không
là
cầu
vừa đủ xài clip ba ga.
Không, không phải đâu, còn ở Việt Nam thì là chôm dừa đủ xài.
Thành ra đó là mùa này không ai người ta trưng bày chôm chôm ấy phải không à, sợ bị chôm.
Nhưng mà thưa quý vị, thì đó là cái không khí xuân đang về trong cộng đồng người Việt cũng như rằng là cộng đồng Á Châu. Nhưng mà khi mà trong cái buổi phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Trump trong ngày hôm qua, thì người ta đêm ngày thứ ba, thì người ta thấy rằng là đến bây giờ cái không khí, cái dư âm nó cũng vẫn còn, khi mà vẫn có những cái tiếng nói chỉ trích. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái lời ủng hộ cho ông Trump, mà đặc biệt là đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích về các chương trình di trú của Tổng thống Trump đó cô Thu Nga.
Ồ, dĩ nhiên là họ nghĩ là chỉ trích tối đa, nghĩ là dịu dịu một chút xíu sau cái bài của ông nói chuyện thôi. Nhưng mà họ cũng vẫn tiếp tục. Nhưng bây giờ có tin mới là ông Trump cho phép 6.900 người Syria ở lại Hoa Kỳ. Và ông đã gia hạn cái việc mà bảo vệ tạm thời cho gần 7.000 người Syria đang sống ở trong Mỹ trong cái tình hình mà chiến tranh đang tiếp tục tàn phá nước họ. Và theo cái chương trình nhân đạo thì quy chế bảo vệ tạm thời gọi là TPS, những người này sẽ không bị trục xuất. Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ chương trình này với nhiều quốc gia trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đến những người nhập cư từ El Salvador, Haiti và Nicaragua. Và Hoa Kỳ cho biết sẽ không chấp nhận các ứng viên TPS mới đến từ Syria. Bộ trưởng Nội an là Christian M. Nelson cho hay là rõ ràng là tình trạng chiến sự tại Syria vẫn còn tiếp diễn. Do đó, có cái sự mà gia hạn theo luật thì cũng đúng thôi. Và họ sẽ tiếp tục xác định TPS trên cái căn bản của từng quốc gia. Và đối với những người Syria đang sống và làm việc tại Mỹ thì TPS sẽ được gia hạn thêm 18 tháng. Tuy nhiên, những người Syria nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau tháng 8 năm 2016 thì bị loại khỏi chương trình này, bất kể điều kiện ở quê nhà xấu đến mức nào. Và những biện pháp bảo vệ đã được ấn định hết hạn với người Syria vào ngày 31 tháng 3. Và đầu tháng này thì Bộ Nội an tuyên bố sẽ chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời cho 262.500 người ở Salvadoria với 18 tháng để mà thu xếp rời nước Mỹ. Và hồi tháng 11 năm 2017 thì chính quyền Mỹ cho biết là cái quy chế cho gần 59.000 người Haiti sẽ kết thúc vào năm 2019 đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đó là cái người Syria mà phía bên Tổng thống Donald Trump cũng muốn là họ giữ lại ở bên Hoa Kỳ tị nạn. Nhưng mà trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay hoặc là tờ Houston Chronicle đều có nói về một cái bản tin, có một cái văn kiện mật mà phía bên cơ quan điều tra FBI ngày hôm qua thì họ nói rằng họ lo ngại rất là sâu xa về cái sự chính xác của cái văn kiện mật này. Bởi vì nó có liên quan đến cái vụ mà nước Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì nói rằng là ông muốn sớm công bố về cái điều đó. FBI thì nói rằng là chỉ trong vòng một thời gian ngắn khó mà có thể duyệt xét những cái văn kiện dài 4 trang vốn là đã được phía bên Cộng Hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện soạn thảo. Thì Giám đốc FBI cũng như là ông Thứ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ cho Tòa Bạch Ốc biết rằng là cái việc công bố đó có thể sẽ tạo ra một cái tiền lệ hết sức là nguy hiểm. Nhưng mà vào tối hôm thứ Ba trước khi mà Tổng thống Donald Trump đọc cái bài diễn văn về tình trạng liên bang, thì người ta có nghe ông Trump nói với lại một vị dân biểu Cộng Hòa là ông đồng ý 100% sẽ cho công bố cái văn kiện này. Sáng ngày hôm nay thì tin tức báo chí cũng cho biết là một giới chức trong Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ có nói vào tối ngày hôm qua là cái cuộc bỏ phiếu của Ủy ban của ông để công bố cái văn kiện mật đó nó không có đúng cách, là bởi vì theo như là ông cho biết thì những thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bí mật soạn lại cái văn kiện đó. Dân biểu ở bên California thuộc Đảng Dân Chủ là ông Adam Schiff, ông có nói trong cái lá thư gửi cho ông Chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện là ông Denvin Nunn, thì cho biết được rằng là các đảng viên dân chủ trong ủy ban của ông đã phát giác ra rằng có một vài sự thay đổi sau khi mà họ đã bỏ phiếu rồi, và vào hôm thứ Hai thì đã gửi cho Tổng thống Donald Trump. Ông Trump thì hiện nay theo luật là có 5 ngày để mà quyết định. Nếu mà ông không có bác bỏ thì Quốc hội sẽ công bố về cái văn kiện đó. Tuy nhiên thì người ta thấy thì Tổng thống Donald Trump rất muốn là cần công bố về cái văn kiện mật mà FBI có thể sẽ là bị ảnh hưởng khá nặng trong cái vụ này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và người ta nói rằng là Tổng thống Trump thì ngay từ đầu không muốn cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2016 và đã cố gắng làm hết sức mình để mà ngăn cản cuộc điều tra. Đó là theo như nhiều người nói như vậy. Nhưng cá nhân ông Trump và tính đến lúc này vẫn chưa có những bằng chứng cụ thể nào để mà cáo buộc những cái điều đó. Nhưng mà vẫn theo một nguồn tin được đài CNN đánh đi trong ngày hôm nay, nói rằng là không chỉ riêng về cựu giám đốc cơ quan điều tra FBI là ông James Comey, mà một thành viên khác là Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein cũng đã từng bị Tổng thống Trump đặt câu hỏi về vấn đề lòng trung thành. Thì như quý vị cũng biết rằng là trong quá khứ, ông Trump đã từng đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông James Comey, nhưng không được đáp lại. Nên vì thế, ông James Comey đã bị sa thải hồi năm ngoái. Và nhiều người nói rằng tại vì ông James Comey không có trung thành với ông Trump, nên vì thế ông Trump đã quyết định sa thải. Nhưng mà điều đó vẫn chưa được đưa ra bằng những cái bằng chứng cụ thể. Và liên quan đến trường hợp của ông Rod Rosenstein, thì đài CNN đã công bố bản tin cho biết rằng là ông này đã đến Tòa Bạch Cung hồi tháng 12 năm ngoái để đề nghị được giúp đỡ từ ông Trump. Và đây vốn là một giới chức hàng đầu trong cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Rod Rosenstein muốn Tổng thống Trump hỗ trợ trong việc giải quyết một yêu cầu về một tài liệu từ phía Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện là ông Devin Nunes. Tuy nhiên, ông Trump thì vào thời điểm đó có những cái mục tiêu cũng như những kế hoạch riêng. Đó là theo như đài CNN công bố. Cụ thể hơn thì ông Trump muốn biết Ủy ban điều tra đặc biệt trong vụ đó đang muốn làm cái gì và đồng thời dò xét xem là liệu ông Rosenstein có trung thành với ông Trump hay không. Thì như Khôi Nguyên cũng đã nhắc, đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó thì ông James Comey cũng bị đặt câu hỏi này. Điều quan trọng ở đây, nếu mà những chi tiết mà đài CNN đưa ra là đúng sự thật, thì ông Trump có thể phải đối mặt với những cáo buộc về việc can thiệp vào vấn đề, đã vi phạm hiến pháp về vấn đề can thiệp vào cuộc điều tra. Thậm chí có phần nào nói lên rằng ông Trump đang cố gắng can thiệp vào cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller. Nguồn tin CNN nói thêm rằng trong cuộc gặp vào tháng 12 năm ngoái, ông Rod Rosenstein đã rất là ngạc nhiên với câu hỏi kể trên của ông Trump và hơi lúng túng. Và ông này sau đó đã tìm một cái đường giải thoát bằng cách trả lời rất là chung chung, cho biết rằng là tất nhiên tất cả chúng tôi đều chung một nhóm với ông, thưa Tổng thống. Thì không có cá nhân ông Rosenstein không khẳng định, không từ chối, nhưng mà cũng đã đưa ra một câu hỏi rất là chung chung như vậy. Thực tế thì người ta nói rằng là câu hỏi về lòng trung thành hoặc là có đứng về phe của ông Trump hay không rất là dễ gây hiểu lầm. Ngay cả khi mà trong tiếng Anh cũng như rằng là trong khi mà đặt ra câu hỏi đó bằng tiếng Việt thì cũng rất là dễ khiến cho người ta đặt nhiều câu hỏi khác nhau chứ không riêng gì một câu hỏi hết. Và ở đây người ta nói rằng việc Tổng thống Trump ngụ ý như vậy khiến cho nhiều người cảm thấy bối rối khi mà bị đặt câu hỏi đó. Ông Rob Rosenstein là người có quyền khá lớn trong cuộc điều tra về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tại Bộ Tư pháp hay không, sau khi Bộ trưởng là ông Jeff Sessions đã rút lui khỏi cuộc điều tra này. Và đây là một thông tin khá nhạy cảm và quan trọng trong thời điểm cuộc điều tra đang diễn ra giữa lúc căng thẳng như thế này. Và người ta nói rằng là không biết cái điều này, những cái thông tin này có đúng sự thật hay không. Khi mà đài CNN thì được Tổng thống Trump chỉ đích danh là một cái đài fake news và đã đuổi thẳng phóng viên của CNN ra khỏi phòng họp, thì người ta nói rằng có những cái thù địch giữa đôi bên nên là nhiều khi nguồn thông tin không chính xác. Nhưng mà ở đây CNN đã dám đưa ra thì chắc chắn cũng không có lửa làm sao có khói, phải không cô Thu Nga?
Người ta nói không có lửa sao có khói, nhưng mà cũng có câu nói rằng trong gà hóa cuốc. Hoặc là nếu mà mình thương thì cái gì nó cũng thông qua hết, mà mình ghét thì là cái gì mình cũng có thể đưa ra được. Và cái chuyện mà truyền thông hai mặt thì chúng ta cũng biết rồi. Nếu cũng giống như là cái cuộc chiến của Việt Nam do những media mà phản chiến đó, thì họ đưa ra những cái điều mà rất là bất lợi cho miền Nam. Quay trở lại với cái tình hình mà sau cái bài diễn văn và tình trạng liên bang của Tổng thống Donald Trump, thì trong cái buổi này ông gọi giới lãnh đạo của Bắc Hàn là đồi bại, và ông nói rằng người dân Mỹ rằng việc Triều Tiên theo đuổi những phi đạn nguyên tử không lâu nữa có thể là đe dọa quê hương của chúng ta. Đó là lời tuyên bố của ông, là làm cho cái ông Kim Jong-un này ông nổi giận, và ông nói rằng chính quyền của ông Trump là kỳ thị chủng tộc. Và họ phản pháo vào ngày hôm qua, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump là câu lạc bộ của các tỷ phú dung dưỡng một chính sách kỳ thị chủng tộc, trong khi khước từ quyền tự do báo chí và bảo hiểm y tế cho người dân. Đó thì đó là ông Kim Jong-un ông nói vậy. Và báo cáo này không đề cập đến tranh cãi giữa Bắc Hàn với Mỹ, với các đồng minh về chương trình nguyên tử và phi đạn đạo của Bắc Hàn, hoặc các chế tài quốc tế áp đặt lên quốc gia này. Và họ cho rằng cái sự kỳ thị chủng tộc và ghét bỏ con người là những căn bệnh nguy hiểm của Hoa Kỳ. Và ông Trump, người nhậm chức một năm trước, đã đưa toàn các tỷ phú, họ cho rằng như vậy, vào nội các của mình. Bạch Thư nói dẫn ra là Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Thương vụ Wilbur Ross, Bộ trưởng Tài chánh Stephen Mnuchin và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Và Bạch Thư của Triều Tiên cũng nói là các quyền tự do báo chí và diễn đạt không được tồn tại ở Mỹ. Dĩ nhiên là ông này là ông nói nhiều thứ lắm, và cho rằng nhiều người gia nhập hàng ngũ là những người thất nghiệp và những người vô gia cư. Họ nói rằng Mỹ là trong số mà ít quốc gia không có chế độ nghỉ thai sản, được trả lương, có nhiều người dân bị bệnh. Nhưng mà ông Kim Jong-un này thì ông nói gì ông nói chứ cũng chúng ta cũng biết là như thế nào rồi. Nhưng mà Mỹ cũng chuẩn bị cho những mối đe dọa tại Olympic mùa đông, tại vì có Bắc Hàn tham dự và Hoa Kỳ loan báo. Tuy nhiên bây giờ thì không thấy bất kỳ đe dọa nào đối với Olympic mùa đông ở Nam Hàn vào tháng sau. dù có căng thẳng, Nguyên Tử với lại Bắc Hàn, chúng ta chờ xem anh Bắc Hàn lại có giở trò gì ở tại Nam Hàn hay không đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, và đầu tháng Giêng vừa qua thì phía Bắc và Nam Triều Tiên họ có một cái cuộc thương thảo được xem rất là hiếm hoi, tức là chấp thuận để cho Bắc Triều Tiên dẫn các lực sĩ đến để mà tham dự cái cuộc Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Nam Hàn, sau khi mà ông Kim, ông nói rằng ông sẽ sẵn sàng mở ra những cái cuộc thương thảo đối với lại miền Nam. Thì sáng sớm ngày hôm nay, viên đặc sứ đặc biệt của Hoa Kỳ có nói đó là tất cả những cái chọn lựa vẫn tiếp tục nằm ở trên bàn thương nghị để mà giải quyết về cái vụ xung đột nguyên tử đối với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ông cũng nói được rằng đó là cái vấn đề giải pháp về quân sự sẽ không có được chọn lựa. Đặc sứ đặc biệt của Hoa Kỳ là ông Joseph Jun đã nói với lại báo chí ngay tại thủ đô của Nhật là Hoa Kỳ sẽ chọn một cái giải pháp hòa bình để mà giải quyết về cái vụ khủng hoảng hiện nay. Và cái vấn đề ngoại giao là một trong những cái chọn lựa tiên quyết của Hoa Kỳ trong lúc này. Viên đặc sứ của Hoa Kỳ hiện nay đang nói về vấn đề Bắc Triều Tiên, ông Joseph Jun. Thì nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un từ xưa đến giờ vẫn từ chối là sẽ không có loại bỏ cái chương trình phát triển nguyên tử và hỏa tuyến của họ để có cái khả năng là bắn thẳng tới Hoa Kỳ. Mặc dù là chúng ta thấy là quốc gia này hiện nay đang bị chế tài rất nặng đối với lại các quốc gia cũng như là của Liên Hiệp Quốc, và người ta lo ngại là chiến tranh có thể xảy ra tại bán đảo Triều Tiên. Ông Jun đã nói như vậy một ngày sau khi mà chính Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là phía bên Bình Nhưỡng, nếu mà họ vẫn tiếp tục theo đuổi về cái chương trình vũ khí nguyên tử thì đây là một cái đe dọa, sớm muộn gì thì Hoa Kỳ cũng sẽ phải chịu trong cái thời gian sắp tới, không có lâu. Và ông hứa là sẽ ngăn chặn về cái vấn đề này, nhưng mà ông vẫn không có cho biết là ngăn chặn bằng cái cách nào trong cái bài diễn văn tình trạng liên bang của ông trong tối ngày thứ ba đang thu nguyên.
Dạ vâng, và nhiều người đã ví anh Bắc Hàn này giống như là một anh chí phèo của thế giới, khi mà anh này ảnh không có nghe bất cứ ai và bất chấp những cái biện pháp trừng phạt cũng như ra là những hành động răn đe của thế giới cũng như của Hoa Kỳ và đồng minh, mà anh chỉ một mực cho rằng là phải đeo đuổi một cách điên cuồng chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của mình để mà có khả năng bắn vào sâu trong lục địa của Hoa Kỳ và tiêu diệt luôn cả Hoa Kỳ. Thì anh này, người ta nói rằng là đúng, thực sự anh này là chí phèo của thế giới. Nhưng mà theo như một số đồng minh của Bắc Hàn, như chúng ta cũng biết, đó là Trung Cộng và Nga, thì đại sứ của Nga tại Bình Nhưỡng đã nói với đại hãng thông tấn của Nga trong ngày hôm qua rằng là đối với cái việc mà cấm vận hoặc là cắt giảm vận chuyển dầu cho Bắc Hàn, đây được xem như rằng là cái anh này anh sẽ suy diễn ra. Đây được coi là hành động khiêu chiến của Hoa Kỳ và thế giới, thì điều đó khiến cho quá trình đàm phán để đi đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên không có bất kỳ một lợi lộc nào hết. Và ông này nói thêm rằng việc chấm dứt hoàn toàn những chuyến vận chuyển dầu như vậy sẽ khiến cho Bình Nhưỡng có thể điên lên và có thể dẫn đến những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã công bố một loạt những biện pháp chế tài nhắm vào việc hạn chế Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm cho đối với việc xuất khẩu cũng như rằng là nhập khẩu dầu thô cũng như là các sản phẩm liên quan thì cũng đã hạn chế rất là nhiều. Và giới hạn mà Liên Hiệp Quốc ấn định cho phép đó là khoảng 540.000 tấn dầu thô một năm được vận chuyển vào Bắc Hàn từ Trung Cộng, và hơn 60 tấn những sản phẩm từ dầu hỏa được vận chuyển từ Nga và Trung Cộng cùng với một số quốc gia khác. Nhưng mà theo như là vị đại sứ của Nga tại Bình Nhưỡng đã nói rằng là đây thật ra không đáp ứng đủ nhu cầu của một quốc gia có đến 25 triệu dân số như vậy. Và ông nói rằng là sự thiếu hụt sẽ dẫn đến các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng, và đồng thời nói rằng là Bình Nhưỡng thì họ lúc nào cũng rất là sẵn sàng để mà tuyên chiến hoặc là khai hỏa nếu mà bị dồn đến đường cùng. Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp đặt thêm các biện pháp chế tài mới lên Bắc Hàn, bao gồm chế tài luôn cả bộ dầu mỏ của nước này. Và trong bài diễn văn về tình trạng liên bang đầu tiên của ông Trump trong ngày thứ ba vừa qua, thì ông Trump cũng đã tuyên bố rằng là chính quyền Bình Nhưỡng là một chính quyền phi nhân tính và cũng đã có những cái lời chỉ trích rất là mạnh lên lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Và trong bên cạnh việc vấn đề đại sứ của Nga cũng đã lên án nói rằng là Hoa Kỳ và đồng minh cũng như thế giới đã gây áp lực quá nhiều đối với Bắc Hàn, khiến cho anh này có thể sẽ bất chấp tất cả để mà tấn công các quốc gia lân cận cũng như rằng là gây chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà người ta cũng biết rằng là anh này đó trong thời gian gần đây thì mặc dù đã êm ắng khá nhiều thông qua những phái đoàn tham dự Olympic, nhưng mà anh này cũng thất thường lắm khi mà trong ngày gần 1-2 ngày trước đã công bố rằng là không cho phái đoàn này diễn tập nữa tại vì lo sợ cúm, thì không biết như thế nào đâu. Cái anh này đúng chí phèo đó cô Thu Nga.
Đúng là chí phèo thiệt hay chứ không biết là cúm gà, cúm heo hay là cúm vịt không biết. Nhưng mà bây giờ thì lại đồng ý qua. Rồi về cái tình hình Việt Nam thì không biết chừng nào mới được hay là bị chế tài giống như anh Bắc Hàn. Nhưng mà cái vụ án mới nhất thì chúng ta cũng biết rằng những cơ quan bảo vệ nhân quyền cũng kêu gọi Việt Nam là phóng thích ba nhà hoạt động. Và những luật sư của họ đã nói rằng rất là ngưỡng mộ khí phách hiên ngang, kiên cường của ba nhà hoạt động dân chủ Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển trong phiên tòa ở Hà Nội ngày hôm qua. Trong khi đó chúng ta biết rằng xử những tên mà tham nhũng thì họ đã khóc, họ kêu là bác trọng ơi, còn những người mà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam thì lúc nào họ cũng kiên cường hết, kể cả những người phụ nữ. Và luật sư Mạnh cho biết là ông Thuận bị kết án 8 năm tù với 5 năm quản chế, ông Điền 6 năm rưỡi tù với 4 năm quản chế và Trần Hoàng Phúc 6 năm tù, 4 năm quản chế sau khi mãn án tù về tội danh gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Và luật sư Mạnh nhận định rằng cả ba người bị tuyên án mức nặng như vậy mà tỏ ra thái độ rất kiên cường của họ tại tòa, cũng giống bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng rất là can đảm. Và họ cho rằng những hoạt động của họ không chống nhà nước mà chỉ lên tiếng về cái sự tiến bộ của xã hội và đòi hỏi dân chủ nhân quyền mà thôi. Chưa có một cái xứ nào oái oăm như vậy mà chẳng thấy ai làm cái gì hết, chỉ lên tiếng không thì chẳng làm gì được, hết quan hơn.
Vâng, đúng như vậy, trong cái phiên tòa xử vào ngày hôm qua ngay tại Hà Nội đó thì ba vị là ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển cũng như là ông Trần Hoàng Phúc đều bị kết án tù. Nhưng mà ba vị này đó tại tòa thì họ đều khẳng định đó là họ vô tội. Nhưng mà có ông Hoàng Phúc thì ông rất là can đảm. Ông khẳng khái, ông đứng thẳng và chỉ vào thẳng vào mặt cái viện kiểm soát, tức là ông Tòa Cộng sản Việt Nam đó, thì nói rằng là yêu cầu phải nhìn thẳng vào mắt ông ấy khi mà nói chuyện. Thì theo như là một số những cái thông tin người ta nói, thầy cho biết đó là ông Trần Hoàng Phúc này đã từng học xong khoa luật quốc tế và trường đại học luật ở Sài Gòn. Đồng thời ông có khá nhiều cái chứng chỉ, ngay cả trường đại học Harvard nổi tiếng của Hoa Kỳ cũng cấp cho ông một cái. Và ông rất giỏi về tiếng Anh. Ông này cũng đã từng là viết thư ngỏ để mà trao đổi cũng như là gửi thư đến cho Tổng thống Barack Obama đề nghị có cái quan điểm cũng như là giải quyết về cái vấn đề thảm họa môi trường do chính công ty Formosa gây ra trước đây vào tháng 4 năm 2016 tại Đà Nẵng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ba ông là ông Thuận, ông Điển và ông Phúc chỉ làm cái việc đó là đăng 17 đoạn video clip lên Facebook và YouTube mà đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam, theo như cái bài báo của thông tấn xã chính quyền đưa ra, nói rằng là hội đồng xét xử đã điều tra và kết luận rằng là ba ông này đã nhiều lần tạo ra cũng như là lưu trữ và phát tán trên các mạng xã hội những đoạn video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây tâm lý hoang mang chống nhà nước. Đó là nguyên văn của bài báo được thông tấn xã Việt Nam đưa đi như vậy. Nhưng thử hỏi nếu mà những cái đoạn video clip đó mà chỉ nói về những cái bất đồng chính kiến hoặc là những cái gây ảnh hưởng đến môi trường của công ty Formosa thì như thế nào gọi là xuyên tạc đường lối chính sách cũng như là bịa đặt, khi mà người dân của Việt Nam họ đâu có phải là dốt mà họ không biết những việc làm mà Formosa gây ra, nhưng chỉ có những cái chính quyền, những cái giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng đó là cái điều xuyên tạc. Và như là anh Quang Hưng cũng trình bày và quý vị cũng biết, đó là những cái ông mà đã từng một thời hét ra lửa như là ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh, những giới chức rất là lớn. Thì khi ra tòa, cũng đã khóc và xin được về sớm cũng như rằng là nhận lỗi. Trong khi đó những nhà đấu tranh này, những người gọi là thấp cổ bé miệng, nhưng mà họ vẫn hiên ngang, họ vẫn chấp nhận đối đầu để mà lên tiếng nói cho người dân mà thôi. Thì việc lên tiếng nói thì bị xem là xuyên tạc, trong khi đó ăn hối lộ và làm thiệt hại thất thoát hàng tỷ thì chỉ cho rằng là những sai phạm về đúng quy trình. Cô Thu Nga.
Đúng vậy. Cái chuyện cười một cái là một cái ông thầy giáo người Mỹ ở Việt Nam đó, ông lên tiếng, ông biết ông nói, ông có xúc phạm gì đến ông mà cố đại tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp ở trên mạng Facebook mà ông cũng bị phạt tới 100 triệu đồng. Trong khi đó thì ông Trump ở tại Mỹ này, chúng ta nói về hàng ngày về ông Trump và người ta nghĩa là hơn cái chữ xúc phạm nữa thì chẳng bị gì hết. Cho đó cho thấy rằng hai cái quốc gia nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và chúng ta chuẩn bị cho những ngày Tết trước mắt. Chỉ nghe trên làn sóng 900 AM và 1600 AM là quý vị biết hết, không có chỗ nào giấu hết.
Dạ vâng, Tết gần đến rồi. Và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn với tất cả quý vị cùng anh Quang Hưng và cô Thu Nga trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.